soi được soi gọi á, thì những cái ánh sáng ở trên trời đó, ở trên cái cõi đó nó ánh sáng chói, vì tại vì chư Phật bên này kia là người giống như ánh sáng hào quang không, thì cái cõi này cũng vậy, cõi này trong suốt thanh tịnh, cõi này không có một cái chút vết thì vết hay là bợn nhơ trong cái bản bản chính á. Nó bản chính nói rằng là thân như lưu ly, mọi ngoại minh triệt, tức là trong ngoài gì đều thấu suốt, tịnh vô hà uế, tức là thanh tịnh, hà là cái vết, cái tì, cái vết của một viên ngọc gọi là hà. Đó. Thì giống như là một viên ngọc mà không có tì, không có vết, uế là dơ, tức là không có vết hằn, không có tì vết gì, tức là thanh tịnh trong sáng, thuần tinh, quang minh quảng đại, là cái quang minh này rộng lớn. Công đức nguy nguy là công đức cao vời. Thân thiện an chủ là thân thì khéo an chủ. Diễm võng trang nghiêm là diễm võng trang nghiêm. Võng là cái lưới, như là lưới trời mà nó dệt ở trên nền trời, khắp ở trên nền trời. Và diễm là khi nào cũng trong sáng. Trời khi nào cũng trong sáng, không có những ngày âm u, ngày nắng gắt như là ở thế giới tạo hóa này. Mà trời khi nào cũng trời quang mây tạnh mà trong sáng, ánh sáng khi nào cũng soi tỏ ở trên nền trời mà rất là đẹp, như là một cái màn lưới ánh sáng ở trên nền trời, quá ư nhật nguyệt, ánh sáng này còn soi tỏ hơn là nhật nguyệt nhiều lắm. U minh chúng sinh tất mong khai hiểu, là những cái chúng sinh mà u minh đều được khai ngộ và hiểu được. Tùy ý sở thú, và tùy theo cái ý đó mà thú hướng tới chỗ nào cũng được. Tác chư sự nghiệp mà làm mọi cái sự nghiệp của mình, tức là làm mọi cái việc theo như cái ý muốn của mình được. Thì mình biết là nguyện thứ nhất đó là cái nguyện tương đồng, cái thể tương đồng giữa các Đức Phật. Cái nguyện thứ hai đó là cái nguyện là cái riêng có của Đức Phật Dược Sư, cho nên Đức Phật Dược Sư mới gọi là lưu ly quang như lai, là tại vì ngài có cái ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly. Lưu ly là màu xanh ở trên nền trời, cho nên tượng họa tượng lưu ly họ cứ họa tượng màu xanh, thấy thấy Phật nào xanh bên tay cạnh họ vẽ là biết Dược Sư lưu ly quang, hoặc là tay cầm cái cành thuốc. Đây mà tay nào mà bác sĩ doctor thì đó là phải nên về thờ tượng ngài lưu ly, tụng kinh Dược Sư lưu ly quang cho nhiều, đúng thì như vậy đó. Thì đó là còn mà nói rằng là đó an chủ ở trong thường khéo an chủ là an chủ ở trong cái ánh sáng trí tuệ đó. Thì khi ngài thành tựu thì ngài phát nguyện như vậy, và nguyện làm sao cho tất cả các chúng sinh ở trong cái chốn u minh, trong cái chốn tối tăm không biết đến đó, đều được nhờ cái ánh sáng này mà tâm trí được mở mang. Thì cũng giống như là một khi mà mình xưa nay không biết tới Phật pháp, thì mình không bao giờ biết được những cái mà là tương đối đối với mình là lạ lùng, bất khả tư nghị. Tức là khi Đức Phật mà khai thị, khi mà mình hiểu được cái sự khai thị của Đức Phật đó, thì đúng là như vậy. Mình thấy như là người mê chợt tỉnh, nó giống hệt như thế. Mình thấy như người mê chợt tỉnh, tức là bây giờ mình mới thấy được là cái thật. Nhưng mà chỉ có một cái là người mê chợt tỉnh, nhưng mà người mê thì mê quá cho nên chợt tỉnh nhắm mắt thì lại mê tiếp. Tức là đập đập dậy thì lại lim dim mắt mờ mờ, xong rồi lại nhắm mắt gục tiếp. Là hết Đức Phật này đến Đức Phật kia, đập đập. Thì mình lại mở con mắt ra. Đó. Chứ nếu mà một phen tỉnh là tỉnh luôn, nó là căn cơ tối thượng, kiểu như lục tổ quy năng vậy đó. Thế một phen mà nhận ra là thành tổ hết. Và dĩ nhiên những người đó phải là những người có cái căn cơ của sự thức kia lắm, những người đó ít mê, cho nên đánh thức dậy là dậy luôn, là ít mê. Bởi vì vậy phải có cái nhân duyên đối với lại Phật pháp rất là nhiều. Thì những chúng sinh nào mà nhờ cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì tâm trí được mở mang, và được tự tại, tức là muốn đến chỗ nào hay làm cái sự nghiệp gì cũng có thể được, tức là được tự tại. Thì đúng vậy, thì cái trí tuệ của Đức Phật đến đó, thì bây giờ mình được tự tại và mình có một cái năng lực, có một cái công đức, có một sức hộ trì để mình làm chuyện Phật sự được. Càng làm Phật sự thì công lực càng tăng chứ không có hao mòn, càng làm Phật sự thì công đức càng lớn chứ không có thối thất. Tại vì nhờ cái trí tuệ đó soi tỏ cho nên mình thấy rõ như vậy, rõ như là những gì hồi nãy tôi có đề cập đến đó. Cho nên mình mới kiên quyết mình có thể làm Phật sự cho đến cùng. Cho nên nếu nhiều công nghĩa như là chẳng phải chính mình ở đây nói á, bằng là người phụ nữ khổ nhất là đi làm dâu đó. Mấy bà mẹ chồng bà hành ghê lắm, mấy bà mẹ hiền đó, em là mẹ mà được ông chồng ca ngợi đó, thì đối với lại bà vợ cũng là mẹ chồng hết, mà cái chữ mẹ chồng là một cái gì kinh khủng ở cuộc đời. Thì cũng có nhiều mẹ chồng học Phật pháp thì cũng khá lắm, mẹ chồng ở đây khá hết á. Tôi nói mẹ chồng đấy, tôi nói mẹ chồng bên ngoài á. Còn mẹ chồng trong này là ngon sơi khỏi sợ, bên này mấy bên nam đừng có sợ. Đó. Thì là cái gì là kinh khiếp thì Chí Minh đã nói như vậy. Nhưng mà mấy thầy đi tu á là làm dâu chăm họ, nhiều mẹ chồng lắm. Bị hành hạ đủ thứ hết á. Ai mình cũng phải chiều. Nợ làm dâu á chiều có một bà, còn làm thầy là chiều vô số bà vô số ông nữa. Mỗi ông một ý, mỗi bà một ý, mà không trúng ý ông nào bà nào cũng phiền hết á. Thầy nói như vậy. Đó. Thì cái đó là quả như vậy. Nhưng mà vượt qua hết bao nhiêu đó cái phiền thì cũng cả là một kỳ công đấy. Cũng là cả là một cái sự mà là cũng phải lì lợm lắm á. Cũng phải chịu đựng ghê lắm thì nó mới vượt qua được những cái như thế. Cái gì mà nó làm sự khởi đầu năng nó khó. Bây giờ cái khóa Phật pháp mày khóa thứ 11 mà là đúng như quý thầy nói đó, tuy là khóa 11 của Âu Châu nhưng mà không phải là 11 thực sự, nó tính ra là 16. Thì khóa 16 nên nhớ là khóa đầu tiên hết ở trên Âu Châu này, đầu tiên hết khóa thủy tổ á. Có 18 người ở trong này, có vài ba người còn dưới rớt lại. Trong cái khóa 1 đầu tiên nó là có 3 tu sĩ. Là thầy Quảng Đạo, thầy Trúc Nhuận, cô Diệu Trang. Vậy ở đây có 1-2 người Phật tử mà tôi biết ngồi trong này. Là cái khóa đầu tiên thủy tổ hết. Sau bây giờ tôi đề nghị Hòa Thượng Minh Tâm mở một khóa giáo lý đi. Hòa Thượng nói là mở được tính mấy cụ học không, mà mấy cụ học, mấy cụ đâu có nghe cô đâu, mấy cụ toàn nói kể chuyện ma đi. Mấy thầy kể chuyện ma nghe cho vui, còn mà nói giáo lý gì với mấy cụ Bồ Đề Tâm thì mấy cụ nghe là mắc. Thành ra mở không được đâu. Nhưng mà tôi cứ nài, tôi giúp cuộc à, thôi Hòa Thượng cũng chiều mở đại đi, có 18 quẻ học thôi. Ở trong đó có 1-2 quẻ ngồi ở đây chứng minh cái tôi nói, có 18 người thôi, tôi gọi dưỡng là bạc là hắn đó. Nhưng mà rồi từ từ, rồi đến khóa 2, đến khóa 3, mới xuất hiện ra mấy tay bạn trẻ, bây giờ đang ngồi ở dưới kia của Na Uy. Qua bên đó học, rồi mới về bên đây, thì bên xứ Na Uy này đốc thúc một cái quán giáo lý đa ná như vậy tại xứ này. Rồi khi đó tôi cũng qua bên đây để mở cái khóa giáo lý đầu tiên 54 quẻ khá hơn bên kia. 54 mạng thầy trò sống với nhau trên một cái chòi giống như bị nhốt. Xung quanh tuyết phủ bốn bề trắng xóa mà lại còn báo tuyết nữa. Và lần đầu tiên tôi qua đây vào mùa đông mà báo tuyết, đường đi thì cây đổ, điện sập, bảng đường thì tuyết răng xe phủ bịt luôn, báo tuyết dữ rồi. Tôi và 54 học viên sống trong một cái phòng như vậy ở tỉnh Ramen, sống trong như vậy. Toilet thì không có được như vậy đâu, toilet thì giống như một cái hố sâu thẳm, đặt cái toilet ở trên. Rồi ngủ thì thầy trò ngủ chung, tôi thì ngủ sát tường gần bàn Phật, còn mọi học viên thì nằm không có một căn phòng thứ hai. Ở đây có vài ba người ngồi học khóa đầu tiên. Ở trong khóa đầu tiên đó thì hiện tại là có thầy Tịnh Phượng, bây giờ biến thành thầy tỉnh phước. Thì một cái mỗi khóa nào cũng có xuất thân ra cũng có một hai thầy chú. Ở cái khóa đầu tiên nó như thế, tôi trúng gió còn nặng hơn kỳ này, cạo từ đầu đến chân, bầm mình bầm mẩy hết, và nói muốn khan tiếng, rồi dậy, mà vẫn phải tiếp tục, còn phải tụng kinh nữa, hồi đó còn phải tụng kinh nữa chứ đâu phải chỉ giảng không. Nhưng mà rồi đó, rồi thì nó mới từ nó mới thành, cho nên tôi mới nói nếu có những cái niệm ban đầu nó không có, những cái hiện tại, những cái ngày hôm nay. Thì đối với tôi những cái khóa đó vẫn là những cái mà sâu dày, những cái kỷ niệm khó quên, những cái gọi là man vong bích tứ tuyến nguyệt, những cái ngày tháng khó quên, những cái đông như vậy mà không có làm cho tôi rung động bằng những cái thuở ban đầu như vậy. Những cái ban đầu về tôi nghĩ, khi nào tôi nghĩ tôi nói tôi cũng thấy có một cái gì vui, một cái gì thích thú nhất. Nghèo nhưng mà vui, và nó sống như vậy đó. Ăn cũng tại chỗ, mà đầu bếp chỉ là một ông lão. Ông hai, ông năm thì không quên là ông chết rồi. Ông nấu ăn một mình không á. Ông nấu 54 người ăn, tối còn chưa ăn chè được. Tối thì văn nghệ. Thì nói ví dụ như thế, nó cũng vậy, nhưng mà chính những cái khóa đó, bây giờ những hình ảnh này trang nghiêm thanh tịnh đông đảo hơn. Nhưng mà những cái hình ảnh ghim trong tâm khảm tôi là những cái khóa đó. Những khóa 18 người, 54 người như vậy. Và nó khó quên lắm. Có một cái ấn tượng. Bởi vì nó là lần đầu tiên không à. Lần đầu tiên họ, bây giờ trong cái khóa nó có mấy tay rồi lớn rồi. Lớn hết. Nó có lập gia đình nhiều. Trong này ngồi tôi nhìn mặt tôi cũng thấy cũng phải chắc cũng đến chục người. Trong cái khóa đầu tiên nó còn là uy, tức là cách đấy 14 năm. Tới Noel này là khóa thứ 14. Thì phải trải qua những cái như vậy đó. Trải qua những cái như thế nó thì cái công lực mình nó mới thêm lên. Chứ không phải nó giảm đi. Cho nên tôi càng trải qua những cái mà thật sự như thế đó, thì mình càng thêm cái sự hiểu biết. Chính nhờ tôi giảng dạy như vậy mà cái sự hiểu biết trong Phật Pháp của tôi nó cũng tăng lên rất là nhiều. Chứ nếu tôi nghĩ tôi không đi giảng dạy Phật Pháp thì Phật Pháp tôi nó cũng không có tiến gì nhiều. Nó có nhiều cái kinh nghiệm hay nó có nhiều cái thấy thật. Có như chẳng hạn như là tôi nhìn cái khung cảnh hôm qua khi đi tinh hành thì nên tôi nghĩ tới như vậy. Tôi nghĩ tới một niệm như vậy nó quan trọng ghê lắm. Cho nên một niệm niệm Phật nó công đức không thể tưởng mà người ta không nghĩ. Nếu một ngày khi cái niệm niệm Phật nó thành tựu, mình ngồi đối diện với Đức Phật, rồi mình mới quán tưởng là mình bảo là do cái nhân duyên đầu tiên mà mình niệm những cái câu Nam Mô A Di Đà Phật trước nhất mà gần khởi tới đây. Tại có cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đầu tiên nó mới có câu thứ gì, nó mới có câu thứ ba. Nó có một đồng nó mới có một bạn được chứ. Chứ đừng có một bạn mà quên đi một đồng. Nếu mà không có một đồng thì không có một bạn đâu. Cho nên cái niệm đầu tiên là cái niệm quy Phật, cái niệm nghĩ tới Phật, cái niệm đầu tiên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quan trọng ghê lắm. Bởi có nó mới có cái thứ gì. Bởi có cái thứ gì mới có cái thứ ba. Bởi cái thứ ba nó có cái thứ tư. Và một khi nó thành rồi, khi mình ngồi đối diện Phật, đừng quên suy nghĩ như vậy. Các vị Bồ Tát khi nhập thiền định là suy nghĩ như vậy mà thấy lại được cái quá khứ. Cho nên biết được tất cả các pháp. Thấy như vậy và biết rằng là do một niệm như vậy cho nên đừng có dễ ruồi một niệm. Và mình hiểu rằng là một niệm mê mờ nó có thể tạo cho mình một cá một cái cuộc sống điêu linh. Dĩ nhiên ngược lại, một niệm giác ngộ nó có thể đưa mình đến cả một cái cảnh giới thanh tịnh. Cho nên một ngày mai khi ngồi ở trên hoa sen nào đó mà chăm chú ngưỡng mộ ngắm nghía 32 tướng tốt của Đức Phật A Di Đà, mình ngồi trước một vị Phật thù thắng ở nơi một vị trí thù thắng đó, mình đắc được một cái pháp thù thắng, thành tựu được một cái quả thù thắng. Quả thù thắng này dĩ nhiên phát sinh từ một nhân thù thắng. Nhân thù thắng đó dĩ nhiên quả thù thắng là nhân phải thù thắng, và nhân thù thắng này là bồn nguyện, tức là nhân địa đầu tiên của cái nhân thù thắng này không gì khác hơn là cái niệm quy y Tam Bảo, cái niệm niệm Phật. Cho nên hôm nay mình chưa thấy thì mình coi thường một cái niệm niệm Phật lắm. Nhưng khi nó thành tựu rồi, cũng như một cái niệm như tôi mới kể, một cái niệm khởi học Phật Pháp mà nó mới có đến ngày hôm nay. Chứ nếu không có thì không bao giờ nó thành hết. Không bao giờ nó có hết. Và dĩ nhiên cái gì nó cũng phát khởi từ trong một niệm hết. Cái như câu chuyện mộng như tôi ví dụ ấy, cả một cái thế giới đau thương nó phát từ một cái niệm si mê, từ một cái niệm say sưa một cái sắc, và nó thành cả một cái trời đau khổ như vậy, tang thương như vậy. Thế là đến đệ tam đại nguyện, tức là bắt đầu bước vô đạo đế diệt đế, để là nói đến chỗ quả chứng, tức là những cái chỗ mà tới những cái chỗ thành tựu của chư Phật chư Như Lai, thì là nói đến cái tam đại nguyện. Là nguyện ngã lai thế tắc bồ đề thời, nguyện cho con khi mà chứng được bồ đề rồi, dĩ vô lượng vô biên trí huệ phương tiện, là dùng đến vô lượng vô biên trí tuệ và phương tiện, trí tuệ phương tiện, khiến cho các hữu tình đều được vô tận sở thọ dụng vật, đều được tất cả vô tận, tức là không có hết tất cả những cái sự thọ dụng. Mạc linh chúng sinh hữu sở chiếm thiểu, là khiến cho chúng sinh không có một chút xíu nào thiếu sót, tất cả chúng sinh đều được đầy đủ các sự thọ dụng, các sự hưởng. Thì nguyện thứ ba này, nói rằng là khi thành Phật rồi thì dùng tới vô lượng vô biên trí tuệ phương tiện, tức là ở đây mình chia ra làm hai, là dùng tới vô lượng vô biên trí tuệ và vô lượng vô biên phương tiện. Thì trí tuệ mà không có phương tiện thì trí tuệ không hiển bày được. Cũng giống như bây giờ mình thấy được cái trí tuệ đó, là cái trí tuệ đó phải mượn vào một cái phương tiện, phải hiển ra một cái phương tiện. Cái phương tiện đó là cái phương tiện chẳng hạn làm thành những cái việc gì bằng một cái sự hiểu biết chân chính, rồi thực hiện cái việc đó ra, cái việc đó nó hoàn thành, người ta mới thấy được cái trí tuệ đó. Thành ra nếu trí tuệ mà không có phương tiện thì không hiển bày được. Đó. Mà những phương tiện thiện xảo, những phương tiện tối thắng, mà nếu không có trí tuệ thì những phương tiện đó không hiện hữu, không thành tựu. Cho nên có thể nói rằng là phương tiện nó là dụng của cái trí tuệ, trí tuệ nó là thể của phương tiện, mà phương tiện nó là diệu dụng của trí tuệ. Cho nên vì như vậy, từ cái sự giác ngộ mà Đức Phật nói ra tất cả các pháp đều là phương tiện pháp, các pháp đó đều là phương tiện pháp để độ vô số chúng sinh. Bởi vì không có một cái căn tính chúng sinh nào là chính thức đại biểu cho hết, mà chúng sinh có vô lượng căn tính, cho nên phải vô lượng cái pháp phát sinh từ một cái trí tuệ. Cái trí tuệ này quan sát được, nhiếp được vô lượng căn cơ chúng sinh, cho nên phát sinh ra được vô lượng phương cách để độ vô lượng căn tính đó. Thì vô lượng phương cách đó gọi là vô lượng phương tiện. Vô lượng phương tiện này nằm ở trong trí tuệ, hay là nói rằng là mỗi một phương tiện nó là một cái trí tuệ, nhưng mà thật ra thì trí tuệ chỉ là một, và trí tuệ đó khi nó phát huy thì nó sinh ra vô lượng phương tiện. Nhưng mà chỉ có cái trí tuệ của sự giác ngộ là sự cái trí tuệ mà bao gồm hết cả căn cơ của chúng sinh, hiểu biết được gốc của đau khổ, hiểu biết được hết, như là những gì mình giải thích về minh hạnh túc hay là thế văn giải, thì chỉ có cái trí tuệ đó là thâu nhiếp được hết thảy căn cơ của chúng sinh, cho nên mới năng phát sinh được vô lượng phương tiện, tức là vô lượng pháp môn để độ vô lượng chúng sinh. Vì vậy mà gọi là vô lượng trí tuệ. Chứ thực ra thì chỉ cần một cái trí tuệ của Phật, tức là một cái trí tuệ chính biên trì, chính đẳng giác, thì trí tuệ này nó năng độ hết thảy chúng sinh. Cho nên nói rằng là khi thành Phật sẽ dùng tới vô lượng vô biên phương tiện, vô lượng vô biên trí tuệ, mà phát khởi ra vô lượng vô biên phương tiện để khiến cho tất cả chúng hữu tình được mọi sự như ý nguyện, được mọi sự như ý. Được mọi sự như ý là coi chừng, nhiều khi mình tụng kinh dược sư để mà được mọi sự như ý, xong mình bảo mình tụng kinh dược sư sẽ được mọi sự như ý, mà mình tụng hoài mà cái tên hàng xóm đáng ghét của mình không chịu trách, không có như ý, không có linh, không có linh chút xíu nào hết. Hay là mình tụng hoài như ý mà người kia người ta cũng chưa có không có dòm dò gì tới mình hết, là không có như ý, nên là không có linh. Tại vì cái như ý của chúng sinh là một điều không như ý, tại vì cái như ý của chúng sinh không viên mãn, Cho nên chung cục cái như ý đó của chúng sinh rốt cuộc sẽ thành một cái không như ý. Một cái câu chuyện mộng nó điển hình cho mình cho lắm. Có cái mà mình cầu mong, hôm nay mình cầu mong lắm, cầu mong để được, ngày mai được, ngày mốt cầu mong làm sao mà nó cút đi cho rồi. Nó khuất mắt mình đi cho rồi, hỡi ôi sợ lắm. Đó. Cuộc đời nó như vậy cho nên cái như ý đó của mình chung cục nó thành cái bất như ý. À, mọi cái như ý của phàm phu, của điên đảo, của tất cả những cái tâm tham dục, không có cái như ý nào đúng nghĩa là như ý hết ạ. Cho nên mấy cái anh ở đời anh mới nói là không hạnh phúc nào mà không tả tơi, không đắng cay đâu mà. Đó. Cho nên cái như ý nào nó cũng có cái chất liệu của không như ý trong đó hết, chung cục như vậy. Và Đức Phật cho mình một cái như ý mà không nhuốm một tí nào cái không như ý ở trong đó hết. Một cái như ý viên mãn. Một cái như ý viên mãn đó không gì khác hơn là, không gì khác hơn là một sự an nhẫn, một sự an lạc. Mình mà không, cái sự mà nói không như ý là để nhấn mạnh lên cái rằng là làm cho mình bất an. Thế mình không như ý là mình không vui, không an lòng. Tâm này không có được an lạc là không như ý. Còn như ý á, thì tâm này an lạc. Như một con người ta điên đảo, chứ con người ta nghĩ để tâm mình được an lạc, mình phải hành cái pháp như vậy. Thế mà Đức Phật bảo hành cái pháp đó vô tâm càng thêm không an nữa. Cho nên chưa được thì bất an lắm, mong cầu để được. Được rồi thì bất an chứ lắm, sợ mất. Nó ví dụ như thế. Được rồi thì bất an chứ lắm, sợ mất. Mà có kẻ là được rồi thì bất an chứ lắm, chỉ muốn đẩy đi. Thành ra chung cục con người không bao giờ tìm được một sự như ý đúng nghĩa hết. Thành ra đối với Phật Pháp đó, là cho mình một cái sự như ý, không phải là cho theo một cái thị hiếu sai lầm của chúng sinh, là cho chúng sinh phình chúng sinh, là cho chúng sinh cái như ý mà chúng sinh ngộ nhận. Cũng giống như bây giờ mình bảo là mình cho ai một cái viên ngọc báu mà thiên hạ xưa nay nó cứ nghĩ rằng là, ví dụ nó nghĩ rằng đồ mạ là đồ thật, mà bây giờ mình hứa mình cho thật thì mình dứt khoát mình không cho cái mạ mà mình phải cho thật. Mình không có cho đồ giả mà mình cho đồ thật. Thì cũng phải chúng sinh mong cầu cái như ý. Đức Phật không có cho cái như ý mạ, Đức Phật cho cái như ý thật. Đức Phật đem đến cho chúng sinh cái như ý thật. Còn chúng sinh đó thì vì não, cho nên chỉ mong cầu một cái như ý mạ thôi, mạ bên ngoài thôi, như ý mạ bên ngoài. Còn cái bên trong nó bịt mình là cái đồ dồm, là đồ bất như ý. Và bên ngoài nó phết cái như ý. Đó. Và Đức Phật cho mình là cho một cái như ý thật. Cho nên phải hiểu cái như ý như vậy. Lắm kẻ cũng hiểu hủy bán. Bảo là nghe như thế xong rồi về tụng quá trời mà không được như ý. Không có linh gì hết. Cũng như mình. À, thế thì bây giờ mình tạm ngừng ở đây để mà hồi hướng. Mau quá, vừa nãy nhìn thấy nó còn 20 phút mà xong á. Chưa có như ý mà nó đã đến quá giờ rồi.